Bông hồng thứ 10. Những điều kỳ diệu. Khi Thánh Đa Minh rao giảng sự sùng kính này tại thành phố Casona, miền nam nước Pháp, một người rối đạo đã chết vì nhào báng, các phép lạ và 15 mầu nhiệm của kinh Mân Côi, gây khó khăn cho việc trở lại của những người rối đạo. Để trừng phạt tên vô đạo này, Thiên Chúa đã cho phép 15.000 quỷ dữ nhập vào thân xác nó. Cha mẹ nó dẫn tới cha Thánh Đa Minh, xin Ngài giải thoát nó khỏi tay ma quỷ. Thánh Đa Minh cầu nguyện, rồi xin Hiệp hội Mân Côi đọc kinh Mân Côi với Ngài. Với mọi kinh kính mừng được đọc lên, Đức Mẹ đã xua đuổi 100 quỷ dữ ra khỏi tên rối đạo dưới hình thức những cục than hồng. Sau khi được giải thoát, người đó đã tuyên thệ từ bỏ đạo rối, ăn năn trở lại, về với Chúa và gia nhập Hiệp hội Mân Côi cùng với nhiều người rối đạo khác, vì họ đã thấy hình phạt của Chúa có sức linh nghiệm của kinh Mân Côi. Học giả Cartagena, dòng thánh Francisco và nhiều tác giả khác kể lại rằng, năm 1482, khi cha đáng kính Jacobe Benger và các tu sĩ của Ngài nhiệt thành rao giảng kinh Mân Côi trong thành phố Colonna, nước Đức, có hai nhà giảng thuyết trứ danh, vì ghen tuông thấy những thành quả tốt đẹp của nhóm cha Benger, nên đã dùng những bài giảng, tài năng và uy tín lớn lao của mình để khuyên nhiều người đừng ghi tên vào Hiệp hội Mân Côi. Để đạt được ý định của mình, một trong hai vị này đã soạn một bài giảng và báo trước sẽ giảng vào một ngày Chủ nhật. Giờ giảng đã đến mà không thấy nhà giảng thiết tới, người ta chờ đợi, rồi đi tìm và thấy ông ta nằm chết ở nhà mà không ai biết. Cho là cái chết này là do tai nạn tự nhiên, ông thứ hai đã quyết định thay thế vào chỗ trống đó và hẹn một ngày khác để giảng thuyết chống lại việc đọc kinh Mân Côi. Đến ngày giờ đã báo trước cho bài giảng, Thiên Chúa đã trừng phạt cho ông thứ hai này. Ông bị bại liệt và cấm khẩu. Ông thú nhận tội lỗi của mình và của người bạn. Ông thấm hối, cầu xin Đức Mẹ hứa sẽ rao giảng kinh Mân Côi với lòng nhiệt thành mà ông đã rao giảng để chống đối. Ông xin Đức Mẹ ban cho ông được phục hồi sức khỏe và tiếng nói. Mẹ nhân lành đã ban ơn ông, xin ông khỏi bệnh ngay. Lập tức, ông trỗi dậy như một sao lô mới và nhiệt thành rao giảng kinh Mân Côi. Ông đã làm việc đền tội công khai và trở thành nhà giảng thuyết hùng hồn về kinh Mân Côi. Chắc chắn những người cho mình là trí thức và có óc phê bình hiện nay, khi đọc những chuyện được kể lại trong cuốn sách nhỏ này, sẽ hoài nghi, không tin, nhưng họ vẫn có thái độ như thế. Mặc dù tôi đã chỉ sao chép lại những điều này từ những tác phẩm rất có uy tín hiện nay, nhất là từ một tác phẩm mới đây của cha Anthony Thomas, dòng thánh Đa Minh, nhan đề là Cây hồng màu nhiệm. Chúng ta ai cũng biết có ba thứ niềm tin đối với các truyền khác nhau. Đối với các truyền trong Thánh Kinh, ta phải có niềm tin thần linh. Đối với những truyền đời không nghịch lý với lý trí và do các tác giả tốt lành soạn ra, ta phải có niềm tin của con người. Đối với những truyền đạo đức do các tác giả tốt kể lại, không nghịch với lý trí, với đức tin và phong hóa, dầu có vẻ lạ thường, thì ta phải có niềm tin đạo đức. Nghĩa là chúng ta không nên quá dễ tin, nhưng cũng không nên quá phê bình, mà phải trung dung để thấy đâu là sự thật và nhân đức. Tôi biết rằng đức ái dễ dàng tin tất cả những gì không nghịch với đức tin và phong hóa. Như Thánh Phaolô đã nói, đức ái tin mọi sự. Còn tính kiêu ngạo lại có chiều hướng chối bỏ hầu như tất cả những chuyện đã được xác nhận. Vịnh cớ đó không phải là những chuyện trong Thánh Kinh. Đó là cạm bẫy của Satan, những người rối đạo đã xa vào vì chối bỏ truyền thống của giáo hội. Nay những người chuyên phê bình cũng rơi vào đó, mà họ không hay, họ không tin những gì họ không hiểu hoặc không ưa. Và lý do duy nhất là tính kiêu ngạo và tính tự mãn của họ.